Xin chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chào buổi sáng trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Trước hết, Hồng Linh và Việt Nam tóm lược những nội dung đáng chú ý để quý thính giả tiện theo dõi.
Cần Thơ tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.
Thực hiện 20 chuyến bay Cần Thơ Vân Đồn sau một tháng khai trương đường bay.
Ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 với chủ đề Tuổi trẻ Cần Thơ tham gia chuyển đổi số vì thành phố văn minh.
Các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo tâm thế chủ động, tích cực ôn tập để học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đạt kết quả cao nhất.
Cùng phóng viên Ngọc Trấn gặp gỡ chị Cao Thị Mỹ Nhung ở thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, người phụ nữ có ý tưởng đột phá nhằm nâng tầm giá trị nông sản trong tiết mục gặp gỡ nhân vật tuần này.
Bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung chương trình. Thưa quý thính giả, tiếp tục quan tâm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng thuận lợi, có cơ chế chính sách đồng bộ khả thi đột phá để thu hút các nguồn vốn đầu tư, nhất là đầu tư ngoài ngân sách. Chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. Đó là một số nội dung được đề cập tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy thường kỳ tháng 5 diễn ra ngày hôm qua.
Tại cuộc họp, các đại biểu nghe lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải thành phố trình bày phương án đầu tư nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ km 0 đến km 7. Các đại biểu dành thời gian thảo luận những kết quả đạt được cũng như tồn tại và kiến nghị giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Văn Hiểu đề nghị các cấp các ngành, bên cạnh những công việc thường xuyên, cần tập trung chỉ đạo tổ chức sơ kết tổng kết các nghị quyết chỉ thị của Trung ương, của Thành ủy, đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu nội dung chương trình, kế hoạch đề ra. Rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết nhiệm vụ năm 2023 để tổ chức sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, đồng thời chuẩn bị hội nghị kiểm điểm, sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố, đánh giá tiến độ và thành lập các đoàn kiểm tra giám sát theo kế hoạch kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2023 đúng quy định. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng vừa họp phiên thường kỳ, tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh là một trong những phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 được đề ra.
Tình hình kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ trong tháng 5 có bước tăng trưởng và đạt được những kết quả khả quan. Nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng so với tháng trước như chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 11,25% so với tháng trước và tăng 9,61% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt gần 10.060 tỷ đồng, tăng 4,8% so với tháng trước và tăng 13,57% so với cùng kỳ năm trước. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm thực hiện tốt, quốc phòng an ninh được giữ vững.
Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế xã hội vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, đó là các chỉ tiêu kinh tế có tăng nhưng vẫn còn chậm. Giá nguyên liệu, chi phí vận chuyển vẫn ở mức cao và xu hướng sụt giảm đơn hàng xuất khẩu, cắt giảm lao động đã ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Việt Trường yêu cầu các sở ngành, địa phương tập trung các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân để giảm áp lực chi phí đầu vào, thúc đẩy sản xuất, giảm giá đầu ra nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng chỉ đạo điều hành cấp tỉnh, cải thiện xếp hạng các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số PCI của thành phố Cần Thơ năm 2023. Người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu tập trung chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đảm bảo, nghiêm túc, hiệu quả và đúng quy định. Cùng với đó là chuẩn bị tốt nội dung trình tại kỳ họp giữa năm của Hội đồng Nhân dân thành phố.
Dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đi qua địa phận 4 địa phương gồm An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng dự kiến sẽ đồng loạt khởi công các dự án thành phần vào ngày 17 tháng 6 tới đây.
Cuối tháng 3 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã ký quyết định phê duyệt dự án thành phần 1 dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng qua địa phận tỉnh An Giang với tổng trị giá hơn 10.500 tỷ đồng, gồm 43 gói thầu. Về kế hoạch khởi công, dự kiến là vào ngày 17 tháng 6 năm 2023. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đã có quyết định phê duyệt kế hoạch phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án thành phần 2. Thời gian lựa chọn nhà thầu thi công và khởi công dự án bảo đảm trước ngày 30 tháng 6 năm nay.
Đối với tỉnh Hậu Giang, địa phương đã khẩn trương thực hiện các bước chuẩn bị khởi công dự án vào ngày 17 tháng 6. Tỉnh Sóc Trăng cho biết dự kiến ngày 17 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tổ chức lễ khởi công dự án thành phần 4 đi qua địa phận tại thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên. Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, đồng thời giám sát, cập nhật tình hình giao thông để phân luồng, giảm ùn tắc tại 24 điểm đen. Đây là kế hoạch vừa được Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra để xử lý các điểm có nguy cơ ùn tắc ở thành phố trong năm nay.
Song song với việc triển khai dự án lớn, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào các giải pháp phi công trình như liên tục giám sát, điều tiết giao thông phù hợp, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên đường, ứng dụng công nghệ trong quản lý để sớm giải quyết các tình huống mới phát sinh, khắc phục các bất cập về hạ tầng.
Đoàn lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa kiểm tra các công trình trọng điểm thuộc dự án 3, công trình xây dựng cầu Trần Hoàng Na, công trình cải tạo hệ thống thoát nước trung tâm quận Ninh Kiều.
Theo Ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ, công trình xây dựng cầu Trần Hoàng Na giá trị thực hiện trên công trình được khoảng 570 tỷ đồng, tiến độ đạt 77,66%. Công trình cải tạo hệ thống thoát nước trung tâm quận Ninh Kiều giá trị thực hiện được hơn 108 tỷ đồng, tiến độ đạt 38,39%. Đã triển khai thi công 24 trên 32 tuyến đường nội ô thành phố và 2 trạm bơm, 12 tuyến đường đã hoàn thành thảm bê tông nhựa nóng hoàn thiện mặt đường.
Kiểm tra tại công trình cầu Trần Hoàng Na, đồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu chủ đầu tư là Ban quản lý dự án ODA thành phố nhận nhiệm vụ đến ngày 2 tháng 9 năm nay phải khánh thành công trình. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu phải phối hợp chặt chẽ, tổ chức thi công tăng ca để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thời gian hoàn thành công trình theo quy định. Đối với công trình cải tạo hệ thống thoát nước trung tâm quận Ninh Kiều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Ban quản lý dự án ODA, nhà thầu tranh thủ 3 tháng hè học sinh nghỉ học, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành toàn bộ 32 tuyến đường vào tháng 9 năm nay. Thưa quý vị, mùa hè, mùa du lịch đang đến, các hãng hàng không trong nước như Vietravel Airlines, Vietjet Air, Vietnam Airlines đang thúc đẩy khai thác đường bay quốc tế.
Cụ thể, Vietjet Air sẽ mở đường bay kết nối Thành phố Hồ Chí Minh và Kochi, Ấn Độ từ ngày 12 tháng 8, hứa hẹn sẽ tạo nên một cơn sốt du lịch khám phá thương cảng cổ kính miền Tây Nam Ấn Độ. Chuyến bay này có tần suất 4 chuyến khứ hồi một tuần vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và thứ 7.
Còn từ ngày 1 tháng 7, Vietjet Air khai thác chặng bay Phú Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc với tần suất 3 chuyến khứ hồi một tuần vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7. Chặng bay Đà Nẵng, Hồng Kông, Trung Quốc với tần suất 4 chuyến khứ hồi một tuần vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6, chủ nhật. Ngoài ra, Vietjet Air khai thác trở lại chặng thành phố biển Đà Nẵng với Daegu của Hàn Quốc với tần suất hàng ngày một chuyến khứ hồi, tăng tần suất bay chặng Đà Nẵng, Singapore lên 2 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Chặng bay từ thành phố biển Nha Trang, Seoul, Incheon, Hàn Quốc tăng tần suất lên 3 chuyến khứ hồi một ngày, áp dụng từ ngày 13 tháng 7.
Từ ngày 1 tháng 7, Vietnam Airlines khôi phục đường bay xuyên Đông Dương theo hành trình Hà Nội, Lua Prabang của Lào, Siem Reap, Campuchia và ngược lại với tần suất 3 chuyến một tuần vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 bằng máy bay Airbus A321. Từ ngày 30 tháng 10, hãng dự kiến tăng tần suất lên thành 5 chuyến một tuần trên đường bay này. Bên cạnh đó, Vietnam Airlines đang khai thác đường bay xuyên Đông Dương khác, hành trình giữa Hà Nội, Viên Trăng, Lào, Phnom Penh, Campuchia, Thành phố Hồ Chí Minh với tần suất 7 chuyến một tuần bằng máy bay Airbus A321.
Trong 4 tháng đầu năm nay, các cảng hàng không trên cả nước đón gần 37 triệu lượt khách, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 9 triệu 700.000 lượt, tăng 976%. Lượng khách trong nước đạt 27 triệu 200.000 lượt, tăng 18% so với cùng kỳ. Số liệu của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy các hãng hàng không nội địa vận chuyển 18 triệu 200.000 lượt khách trong 4 tháng đầu năm nay, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái. Thông tin từ phóng viên Lâm Trực cho hay, cảng hàng không quốc tế Vân Đồn của tỉnh Quảng Ninh vừa cho biết, sau một tháng khai trương đường bay thẳng Cần Thơ-Vân Đồn, đã có 20 chuyến bay được thực hiện.
Đường bay Cần Thơ-Vân Đồn đã được hãng hàng không Vietjet đưa vào khai thác từ cuối tháng 4 vừa qua nhằm kết nối giao thương, du lịch, vận chuyển hàng hóa giữa hai vùng kinh tế trọng điểm. Tuy nhiên, sau cao điểm nghỉ lễ, các chuyến bay có xu hướng giảm mạnh, sản lượng hàng hóa còn rất thấp. Cụ thể, trong tháng 5 này, chỉ khai thác 2 ngày bay vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần. Trong một tháng hoạt động vừa qua đã có 20 chuyến bay chở 243 hành khách đi Quảng Ninh và đến Cần Thơ, tỷ lệ lấp đầy số ghế trên mỗi chuyến bay khoảng từ 62 đến 68%. Trong đó, lượng khách đi từ Cần Thơ đến Vân Đồn thấp hơn so với chiều ngược lại. Ông Hoàng Giang Dũng, Phó Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn cho biết.
Đối với hãng không thì chúng em đang giảm 70% giá dịch vụ tại sân bay cho hãng không để thu hút. Cái thứ hai là trong cái hệ sinh thái của Sun Group ấy, sân bay thuộc tập đoàn Sun Group thì chúng em triển khai giảm giá ít nhất là 30% cho hành khách bay từ Cần Thơ tới Vân Đồn trong các đơn vị vui chơi giải trí, du lịch nghỉ dưỡng.
Để duy trì đường bay, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã thực hiện công văn gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh thành miền Tây Nam Bộ đề xuất tuyên truyền, quảng bá thông tin về đường bay, lịch bay, chính sách ưu đãi, khuyến mãi, phối hợp với ngành công thương xúc tiến giao thương xây dựng cơ chế hỗ trợ vận tải cho các doanh nghiệp. Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cũng đề xuất hãng hàng không Vietjet xem xét điều chỉnh giá vé, cước vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là đối với các mặt hàng nông thủy sản. Bên cạnh đó cũng cần điều chỉnh lại giờ bay cho phù hợp với nhu cầu hành khách ở các khu vực lân cận thành phố Cần Thơ, thuận tiện hơn trong việc di chuyển đến sân bay. Ông Nguyễn Bác Toán, giám đốc thương mại hãng hàng không Vietjet nói:
Bên cạnh cái việc mà mở rộng các mạng đường bay thì Vietjet luôn luôn duy trì các cái chính sách khuyến mãi rất là thường xuyên và định kỳ với những cái mức giá không đồng mà tất cả các khách hàng của chúng tôi và tất cả các cái cộng đồng của chúng ta luôn luôn có thể lấy được, phục vụ cho tất cả các nhu cầu khách đi, bao gồm các khách đi công tác, khách đi du lịch, khách đi thăm thân. Và trên những cái nền tảng kinh doanh số của chúng tôi thì trên những cái nền tảng web app chúng tôi đều có các cái chương trình này để giúp cho cái đường bay của chúng ta càng mở rộng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Thưa quý vị, vào dịp hè này thì đường bay sẽ khôi phục lại hoạt động 3 chuyến một tuần trong các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần để các công ty lữ hành du lịch dễ thiết kế các tour tuyến du lịch cho phù hợp. Chương trình tiếp tục với thông tin kinh tế thị trường. Thưa quý vị, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho biết tháng 4 năm nay, xuất khẩu thủy sản sang thị trường Mỹ, châu Âu, Trung Quốc đều sụt giảm.
Đa số các mặt hàng xuất khẩu chính vẫn tăng trưởng âm trong tháng 4, trong đó xuất khẩu cá tra giảm mạnh nhất, âm 52%, tôm sụt giảm 35%, cá ngừ giảm 38% và mực bạch tuộc giảm 11%. Các sản phẩm từ các biển khác có xu hướng khả quan hơn vì chỉ giảm nhẹ 6,3% so với cùng kỳ năm 2022. Các sản phẩm cá phi lê tươi, đông lạnh, chả cá đều bị sụt giảm doanh số. Đáng chú ý, cá khô, cá đóng hộp lại có kim ngạch xuất khẩu cao hơn so với cùng kỳ. Hai loại cá khô Việt Nam được ưa chuộng nhất hiện nay là cá cơm và cá chỉ vàng. Thị trường tiêu thụ nhiều nhất cá khô của Việt Nam là Trung Quốc chiếm 56%, kế đó là Nga, Malaysia, Hồng Kông Trung Quốc và Hàn Quốc.
Theo Cục Bảo vệ Thực vật, từ năm 2019 đến nay, sầu riêng tươi của Việt Nam đã xuất khẩu đi 22 nước trên thế giới, khối lượng xuất khẩu hàng năm khoảng từ 10.000 đến 15.000 tấn. Từ năm 2022, năm đầu tiên mở cửa thị trường Trung Quốc, thì lượng sầu riêng tươi xuất khẩu đã tăng lên trên 46.000 tấn. Còn thời điểm này, cùng vào mùa với các loại trái cây khác, thì sầu riêng tiếp tục duy trì sự sôi động với mức giá dao động từ 55.000 đến 75.000 đồng một ký tùy loại.
Chỉ trong 5 tháng đầu năm nay, khối lượng sầu riêng tươi xuất khẩu đạt trên 65.000 tấn, tăng 41% so với cả năm 2022. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu sầu riêng lớn nhất của Việt Nam. Năm 2022, lượng sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 78% tổng lượng xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam. Tuy nhiên, trong 5 tháng đầu năm nay, tỷ lệ này đã tăng lên 97%. Càng ngày, trái sầu riêng Việt Nam càng hấp dẫn người tiêu dùng Trung Quốc.
Để đáp ứng nhu cầu thị trường, việc tăng nhanh số lượng mã số vùng trồng được phê duyệt đã được các bên triển khai tích cực. Từ tháng 3 năm nay, việc phân cấp phân quyền cho địa phương lựa chọn giám sát mã số vùng trồng đã phát huy hiệu quả. Trái cây tiếp tục là mặt hàng có số lượng thu hoạch lớn trong quý 2. Việc chuẩn hóa quy trình tiêu chuẩn sẽ là cơ sở để tăng tỷ lệ xuất khẩu. Tuy nhiên, để giảm tỷ lệ lấy mẫu, giảm thời gian làm thủ tục thông quan, thì cả doanh nghiệp và người trồng cần phải đảm bảo không có sai sót được duy trì liên tục trong ít nhất một năm.
Tại Bắc Giang, mùa vụ giải thiều năm nay dự kiến xuất khẩu khoảng 96.000 tấn, chiếm khoảng 53% sản lượng và tăng 15,2% so với niên vụ năm 2022. Thị trường xuất khẩu chính của giải thiều Bắc Giang là Trung Quốc, châu Âu, Mỹ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, một số nước Đông Nam Á, một số nước ở khu vực Trung Đông.
Thưa quý thính giả, Ban chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên Cần Thơ vừa tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 với chủ đề Tuổi trẻ Cần Thơ tham gia chuyển đổi số vì thành phố văn minh. Chiến dịch được tổ chức theo phương châm an toàn, thiết thực, hiệu quả với một chương trình và 4 hoạt động trọng tâm như chương trình tiếp sức mùa thi, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, chiến dịch mùa hè xanh, chiến dịch qua phượng đỏ và chiến dịch hành quân xanh.
Chiến dịch đề ra các chỉ tiêu cơ bản như xây dựng mới ít nhất 10 tuyến phố văn minh với các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn, xây mới ít nhất 15 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quạt đỏ, hỗ trợ triển khai hiện thực hóa 380 ý tưởng sáng kiến của đoàn viên thanh niên, hỗ trợ nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi và người dân.
Tại buổi lễ, Thành đoàn Cần Thơ tiếp nhận bảng tượng trưng, các vật tư, thiết bị, vật dụng và tiền từ các tổ chức doanh nghiệp hỗ trợ thực hiện các công trình phần việc trong dịp hè. Dịp này, Tuổi trẻ thành phố cũng ra mắt 12 đội hình chuyên, gồm khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, hành quân xanh, hoa phượng đỏ, mùa hè xanh, kỳ nghỉ hồng, tiếp sức mùa thi và chuyển đổi số. Thưa quý vị, Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm năm 2023 cũng vừa được Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức ngày hôm qua tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố. Tại ngày hội, các học sinh, sinh viên được thông tin công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp của các trường cao đẳng, trung cấp năm 2023, chính sách đối với người học, cơ hội việc làm, xu hướng thị trường lao động và nhu cầu thị trường lao động hiện nay.
Ngoài ra, học sinh sinh viên còn được tư vấn về thị trường lao động, giới thiệu việc làm trong nước và ngoài nước, thông tin dự báo về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, được tư vấn kỹ năng tìm việc, kỹ năng làm hồ sơ dự tuyển, kỹ năng phỏng vấn, được doanh nghiệp tư vấn trực tiếp để kết nối việc làm.
Ngày hôm qua tại xã Trường Long, Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước trên địa bàn huyện Phong Điền. Đây là địa phương được ngành thể dục thể thao thành phố chọn làm điểm chỉ đạo để nhân rộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Tại lễ phát động, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Trường Long, huyện Phong Điền kêu gọi tăng cường phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi và công tác phòng chống đuối nước, góp phần từng bước giảm tai nạn đuối nước.
Sau lễ phát động, các hướng dẫn viên tập cho các em thực hiện các kỹ thuật bơi, kỹ năng cứu đuối nhằm tuyên truyền rộng rãi đến quần chúng nhân dân, đặc biệt là trẻ em, về lợi ích của việc tập luyện môn bơi và phòng chống đuối nước khi tiếp xúc với môi trường nước, đồng thời vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi nhằm nâng cao sức khỏe, cải thiện tầm vóc thể lực, phòng chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng. Quý thính giả thân mến, chỉ còn hơn một tuần nữa là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 trên địa bàn thành phố Cần Thơ sẽ chính thức bắt đầu. Theo kế hoạch, kỳ thi diễn ra ngày 5, 6 và 7 tháng 6 tới đây. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi đang được tiến hành theo kế hoạch.
Thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, toàn thành phố có 16.101 học sinh khối lớp 9. Thành phố dự kiến thành lập 28 hội đồng coi thi. Ngành giáo dục thành phố cũng chủ động phối hợp với các cơ sở giáo dục để tư vấn định hướng nghề nghiệp, để đảm bảo phân luồng sau trung học cơ sở, để các em có đủ các điều kiện tham gia thi và sau khi thi, các em không trúng tuyển cũng có nhiều cơ hội học tập ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố như các trường tư thục, hệ giáo dục thường xuyên tại các trường trung cấp, cao đẳng nghề, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn các quận huyện.
Đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sắp tới, tất cả các trường trung học phổ thông ở thành phố Cần Thơ đang bước vào cao điểm tăng tốc ôn thi cho các học sinh khối 12. Theo ghi nhận của phóng viên Thái Hằng, bên cạnh theo sát việc học thì các trường đã thực hiện nhiều giải pháp chăm lo cho học sinh khó khăn để các em an tâm ôn tập tốt.
Năm học 2022-2023, trường trung học phổ thông Nguyễn Việt Hồng có gần 400 học sinh lớp 12. Ngay sau khi định hướng tư vấn chọn tổ hợp môn phù hợp cho học sinh, ban giám hiệu trường bắt đầu tổ chức ôn thi chính khóa từ đầu tháng 4 đến ngày 27 tháng 5 năm 2023. Bên cạnh đó, sau thi thử kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023, những học sinh có điểm thi dưới 5 điểm, trường sẽ ôn phụ đạo vào buổi chiều từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6, mỗi môn 8 tiết. Bà Trần Ngọc Thiền, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Việt Hồng cho biết.
Nhà trường cũng đã chia lớp cho các em đối với các cái môn mà bắt buộc, môn văn, môn toán và môn ngoại ngữ thì nhà trường sắp xếp cho các em học vào cái ngày 3 ngày cố định. Còn lại các cái môn tổ hợp thì các em sẽ được phân chia theo cái lớp tổ hợp và có phân công giáo viên dạy ôn thi cho các em.
Thời gian này, học sinh lớp 12 như tập trung, tích cực hơn, các em tranh thủ thời gian tiếp nhận các kiến thức đa dạng nhiều chiều, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Em Nguyễn Mai Hân và em Nguyễn Trọng Nhân, học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông Phan Văn Trị, huyện Phong Điền chia sẻ.
Thời gian học trên lớp, thầy cô hỗ trợ cho tụi em củng cố lại kiến thức, bồi dưỡng thêm nhiều cái kỹ năng khác nhau, kỹ thuật làm bài, sau đó là phát triển cho chúng em thêm những cái nội dung bên ngoài để hỗ trợ. Về nhà thì chúng em có thể làm thêm được nhiều cái bài tập, những cái dạng đề, giải đề, sử dụng cái biểu đồ tư duy để mà củng cố lại kiến thức một cách chắc chắn nhất.
Chuẩn bị rất là kỹ những kiến thức cơ bản, thường thì tối từ 7 giờ đến 11 giờ em sẽ dành chia thời gian học cho các môn. Học bài, sáng sớm thì các môn như là môn toán, môn tiếng Anh thì em dành cho buổi sáng. Em thường sẽ làm các bài thi thử, giải các đề khó hơn.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, ngành giáo dục thành phố đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo thành phố sớm thành lập ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, kịp thời triển khai quán triệt các văn bản của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc tổ chức kỳ thi năm 2023 để các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên quận, huyện có thời gian nghiên cứu, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi tại đơn vị, chủ động chuẩn bị sớm, đầy đủ, chu đáo những điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, nhân lực cho công tác thi. Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
Các trường thực hiện nghiêm túc theo cái yêu cầu chỉ đạo của Bộ cũng như là yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, quan tâm đến các cái em về học sinh để làm sao là củng cố kiến thức cho các em và trang bị cho các em học sinh là kỹ năng tốt nhất, cách làm bài, cách giải quyết vấn đề cũng như là cách diễn đạt trong các nội dung thi và có cái điều kiện để các em thi chính thức để đạt cái kết quả là tốt nhất.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Thành phố Cần Thơ hiện có 38 trường trung học phổ thông. Trường trung học phổ thông có nhiều cấp học, 9 trung tâm giáo dục nghề nghiệp thường xuyên quận huyện. Với khoảng 11.200 học sinh lớp 12 năm học 2022-2023. Tùy theo đặc thù của từng trường, ban giám hiệu và tập thể thầy cô triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo tâm thế chủ động tích cực ôn tập để học sinh tham gia kỳ thi đạt kết quả tốt nhất. Đặc biệt các trường còn thực hiện công tác xã hội hóa chăm lo cho học sinh khó khăn, an tâm học tốt.
Quý thính giả đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là thông tin về an ninh trật tự. Thưa quý thính giả, Công an thành phố Cần Thơ vừa triển khai kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Theo đó, Công an thành phố thành lập 6 tổ chuyên đề, trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn thành phố. Thời gian thực hiện từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 20 tháng 7 năm 2023. Trong đó tập trung tuần tra, kiểm soát các địa bàn, tuyến đường liên xã, đường huyện, đường tỉnh, tuyến đường có đông dân cư, khu vực chợ, bến xe, các nhà máy, xí nghiệp, các bãi vật liệu xây dựng và các khu vực có nhiều nhà hàng, quán nhậu, khu vực vui chơi, giải trí, các khu du lịch. Qua đó xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ, vi phạm về tốc độ và vi phạm phần đường đi ngược chiều.
Tại tỉnh Cà Mau, trong lúc thi công đoạn đường từ xã Trí Phải về trung tâm huyện Thới Bình, một xe lu đã cán chết công nhân làm việc tại công trường.
Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 25 tháng 5 tại ấp 4, xã Thới Bình, trên tuyến đường từ xã Trí Phải về trung tâm huyện Thới Bình. Khi anh DGB, 23 tuổi, điều khiển xe lu biển số 69LA0118, láng mặt đoạn đường trên đã đụng vào người đàn ông 65 tuổi, là công nhân đang làm việc tại công trường. Vụ va chạm khiến người đàn ông ngã và bị xe lu đang thi công cán lên tử vong tại chỗ. Người gây tai nạn và người bị nạn đều là công nhân của một doanh nghiệp xây dựng ở thành phố Cà Mau. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và bàn giao thi thể người đàn ông tử vong về gia đình mai táng.
Gặp gỡ nhân vật.
Thưa quý thính giả, với mong muốn nâng tầm giá trị nông sản, chị Cao Thị Cẩm Nhung ở thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang tận dụng những phần tưởng chừng như bỏ đi của trái mít như mít non, sơ mít, hột mít, cùi mít để làm thành thịt thực vật và nhiều sản phẩm ăn vặt khác. Tiết mục gặp gỡ nhân vật hôm nay mời quý vị làm quen với chủ nhân của những ý tưởng đột phá này qua cuộc phỏng vấn qua điện thoại của phóng viên Ngọc Trấn với chị Nhung ngay sau đây. Chào chị Nhung ạ.
Dạ chào anh Ngọc Trấn, xin kính chào quý khán giả.
Dạ. Trước hết thì xin chị cho biết là từ những phần tưởng chừng như bỏ đi của trái mít đó, hiện nay chị đã làm ra những sản phẩm gì ạ?
Từ những phần bỏ đi của trái mít thì hiện nay bên công ty của chúng tôi đã làm ra được những sản phẩm, ví dụ như là pate mít, rồi khô mít, bánh phồng mít, mọc mít, xác lắc mít và một số dòng xác mít tổng vị.
Vì sao chị lại có ý tưởng đột phá đó ạ?
Khi mà bắt đầu để chọn quả mít làm thì thực sự là mình đã xác định được hai vấn đề là hay là gì muốn có khi chọn quả mít để khởi nghiệp. Thứ nhất là mít là một loại nông sản có giá trị thị trường hiện tại không ổn định nhất. có lúc thì giá rất là cao và cũng có lúc là giá xuống thấp. Thứ hai, mít là loại nông sản có rất là nhiều giá trị dinh dưỡng và được xem là nguồn lương thực dự trữ trong tương lai của cả thế giới. Và Hậu Giang là một trong tỉnh đứng thứ hai về diện tích mít. Cái thứ tư là mít có cấu trúc gần giống với thịt động vật nhất. Mít có thể chế biến các loại sản phẩm giúp cho người nông dân có thể gia tăng những giá trị và lợi nhuận lên rất là nhiều lần. Và thực phẩm từ mít thì là một trong những các loại sản phẩm có thị trường tiêu thụ rộng lớn nhất thế giới trong tương lai.
Thưa chị Nhung, và ý tưởng này được chị ấp ủ và thực hiện từ khi nào ạ?
Ý tưởng này thì được mình ấp ủ rất là lâu. Động lực thúc đẩy mà mình nhiều nhất để làm ý tưởng này đó chính là vào cái mùa dịch Covid xuất hiện từ năm 2019. Thì trước đây thì bản thân mình cũng là một giáo viên và là một người kinh doanh thực phẩm trên 10 năm. Thì sẽ đến thời điểm mà năm 2022 thì cảm thấy rằng là cái công việc hiện tại của mình nó không làm cho mình đủ đam mê nữa. Thì mình xin nghỉ việc vì xác nhận là khi làm một cái việc gì đó thì để thay đổi và nâng cao giá trị nông sản cho nông dân Việt Nam. Thì mình hiểu rằng cái người khởi nghiệp chính là một trong những người đi tìm vấn đề và là người phải giải quyết được các vấn đề để cho xã hội đáp ứng được những giá trị cảm xúc, nỗi đau cho khách hàng và người tiêu dùng đang dùng sản phẩm trong lúc này. Thì trong cái mùa dịch Covid xảy ra thì mình thấy rằng là hầu hết tất cả mọi người đều quan tâm đến vấn đề sức khỏe. Và một vấn đề thứ hai nữa là tại sao mà cái nguồn nguyên liệu của mình quá dồi dào phong phú và cái người nông dân phải chịu những cái khoản thiệt hại lớn về những cái giá trị mà bỏ đi như vậy. Thì đó là chính là những cái động lực mà để thúc đẩy mình nghiên cứu thị trường. Thì nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước thì thấy rằng là trên thế giới người ta sử dụng thịt mít rất là nhiều. Thậm chí là một ký thịt mít của họ là ở giá là tầm khoảng 1 triệu đến 1 triệu 500 đồng. Còn ở Việt Nam mình thì thịt từ mít như vậy thì mình chưa tận dụng được hết giá trị. Thì mình bắt đầu mình nghiên cứu và mình lựa chọn ra những cái sản phẩm thuộc về cái phân khúc chế biến sâu và đi theo một cái xu hướng thịt thực vật, đó là những cái sản phẩm plant-based, là những cái sản phẩm mà có thể đáp ứng được cái nhu cầu dinh dưỡng cho người tiêu dùng và đồng thời á có thể là tận dụng được hết tất cả những cái thành phần, cái giá trị của quả mít để đưa ra những cái sản phẩm tốt cho sức khỏe, có cái hương vị kết cấu gần giống thịt động vật nhất, với mục đích là khuyến khích mọi người chúng ta giảm bớt cái tình trạng lãng phí và tăng cái tính bảo vệ môi trường bền vững.
Chị Nhung này, trong quá trình nghiên cứu và tạo ra các sản phẩm đó, chị gặp những khó khăn trở ngại gì ạ?
Thì thực sự mà nói là đây là một trong những dòng sản phẩm tương đối mới ở thị trường Việt Nam. Thì đa phần thì mọi người có một góc nhìn đối với loại nông sản, đặc biệt là mít, thì là sẽ được chế biến thành những cái sản phẩm chay. Nhưng đối với bên chúng tôi thì chúng tôi đưa ra những cái giải pháp để mà chế biến những cái sản phẩm theo một cái công nghệ chế biến sâu để cho những cái sản phẩm đó có thể cao cấp hơn những cái dòng thực phẩm chay hiện nay. Nó là một cái dạng, một cái loại là gọi là mình có thể tạm gọi là thịt thực vật. Thì những cái loại sản phẩm này nó sẽ là sự kết hợp giữa các loại nông sản, đặc biệt là mít. Thì trong những cái sản phẩm này, mít là nguyên liệu chính, thì ngoài ra còn có một số loại các loại nông sản và các loại hạt khác để có thể làm giúp cho cái hàm lượng đạm cũng như protein trong sản phẩm đáp ứng đúng theo tiêu chí của người tiêu dùng hiện nay. Và cái khó khăn lớn nhất có lẽ là người tiêu dùng họ vẫn còn so sánh giữa cái giá thành của một cái sản phẩm chay và một cái giá của một cái sản phẩm về hướng của sức khỏe. Và một cái thứ ba nữa, đó là đứng trên góc độ là một người khởi nghiệp, thì điều khó khăn nhất đó chính là một người đi khởi nghiệp thì lúc nào chính cũng chính là người đi giải quyết được vấn đề. Và ngoài ra là có thể là thiếu kiến thức, rồi thiếu vốn, hoặc là thiếu đồng đội chẳng hạn.
Chị Nhung này, vậy chị vượt qua những khó khăn đó như thế nào ạ?
Thì để vượt qua những khó khăn đó thì mình luôn tiếp tục cố gắng học hỏi những kinh nghiệm và đồng thời là tìm kiếm cho mình một đội nhóm để cùng hoạt động, rồi tìm kiếm những cái nguồn quỹ hoặc nguồn ngân sách để giúp cho cái dự án của mình phát triển nhanh hơn, và đặc biệt là đánh mạnh vào cái thị trường ăn chay rồi ăn kiêng hoạt hoặc là thịt dữ với một cái giá thành hợp lý nhất.
Còn hiện tại thì thị trường tiêu thụ ra sao hả chị Nhung?
Thì hiện tại thì trong cái quá trình đó thì được sự phản hồi tốt từ khách hàng thì chúng tôi đã cố gắng hoàn thiện và xây dựng, đại là chúng tôi vừa hoàn thành xong một nhà xưởng mới với đầy đủ các tiêu chí và tiêu chuẩn để có thể là đưa những cái sản phẩm đạt những cái chất lượng cao nhất đến tay người tiêu dùng.
Trong số các sản phẩm đó đó chị Nhung, chị ưng ý với sản phẩm nào nhất ạ?
Trong số các sản phẩm đó và là một trong những cái đứa con thành công hay gọi là sản phẩm chủ lực nhất của đơn vị chúng tôi thì mình khá hài lòng với cái sản phẩm đó là 3T, sản phẩm 3T Mix. Thì đây là một trong những cái sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá rất là cao và nó có độ giống với 3T động vật gần như là 90%.
Với thành công bước đầu này, vậy thì trong thời gian tới đó, chị có ý tưởng nào khác không ạ?
Bên đơn vị chúng tôi thì đã có những kế hoạch cũng như những chiến lược. Thì đầu tháng 6 là chúng tôi sẽ ra mắt những cái sản phẩm và phân phối rộng rãi trên các hệ thống và trên các kênh. Và có một số những cái sản phẩm mới là cũng đang trong quá trình hoàn thiện về chất lượng, những cái khâu cuối cùng để mà có thể đưa đến tay người tiêu dùng một cách sớm nhất, rồi các dòng sản phẩm đáp ứng đầy đủ những nhu cầu của thị trường hiện nay đối với dòng sản phẩm thịt thực vật này.
Cuối cùng cảm ơn chị đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của đài chúng tôi. Chúc chị luôn thành công với ý tưởng sáng tạo này. Cảm ơn chị ạ.
Xin cảm ơn ạ.
Quý thính giả thân mến, cuộc trao đổi giữa phóng viên Ngọc Trấn và chị Cao Thị Mỹ Nhung ở thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang mà chúng ta vừa nghe cũng đã khép lại 30 phút chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.